Vấn đề quốc tế.
Bây giờ là thời gian của vấn đề quốc tế với những diễn biến mới nhất về chiến dịch tấn công thành phố Rafah, dải Gaza, thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, thưa các bạn, bất chấp sự ép mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Israel vẫn quyết định mở rộng chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn nhất vào thành phố Rafah, đông dân cư ở phía nam dải Gaza, được cho là thành trì cuối cùng của Hamas với hơn 1,4 triệu người tị nạn. Các nguồn tin cho biết khoảng 300.000 người Palestine đã rời khỏi thành phố Rafah đi lánh nạn. Dư luận lo ngại cuộc tấn công sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ cùng nhiều hệ lụy phức tạp, khó lường về an ninh toàn khu vực Trung Đông.
Vâng, chiến dịch trả đũa của Israel từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái tới nay thì đã làm ít nhất gần 35.000 người Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Hiện thì các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm nối lại đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, Trung Đông thì đang phải đối mặt với những hệ lụy nguy hiểm sau các chiến dịch trả đũa của Israel. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với tiến sĩ Lộc Thủy, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để phân tích những diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Thưa chị, dư luận quốc tế thì đang hết sức lo ngại về những diễn biến tại Rafah. Theo chị thì điều gì đã thúc đẩy Israel vượt qua mọi chỉ trích để tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào Rafah trong cái thời điểm mà cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực đàm phán về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas?
Dạ vâng, theo tôi thì có hai cái nguyên nhân chính làm cho việc Israel vượt qua tất cả các chỉ trích để tấn công Rafah trong cái thời điểm này. Thứ nhất là cái nguyên nhân bên trong thì là bản thân Thủ tướng Netanyahu thì đang muốn vượt qua những cái áp lực dư luận quốc tế trong cái vấn đề là bắt cóc con tin để tấn công Hamas ở Rafah. Và cái điều này cũng giúp cho Thủ tướng Israel đạt được ba cái mục tiêu sau. Thứ nhất là giúp cho ông củng cố lại được cái vị trí thủ tướng của mình, nhất là sau khi mà cái cuộc thăm dò dư luận về vai trò và trách nhiệm của ông đã để xảy ra cái sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 vừa qua. Cái thứ hai nữa là giúp cho củng cố được cái mối quan hệ giữa các đảng phái trong chính trường Israel nhằm vào cái chính phủ đoàn kết dân tộc để chống lại Hamas. Cái thứ ba nữa là củng cố lập trường trong chính giới Israel về cái vấn đề Iran. Còn cái nguyên nhân bên ngoài ấy, thì thứ nhất là nó giúp Israel tấn công vào Rafah để kiểm nghiệm lại những cái mục tiêu cũng như lập trường quan điểm của Mỹ trong cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa là răn đe Iran và các nước đồng minh của nước này ở Trung Đông về việc là tiêu diệt các tổ chức khủng bố thân Iran. Cái thứ ba nữa là thử cái phản ứng của cộng đồng quốc tế và chính sách mang tính diệt chủng của Israel với Palestine nhằm thu hút cái sự chú ý của cộng đồng quốc tế và ngăn chặn Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Theo tôi là như vậy.
Vâng, vậy chị đánh giá như thế nào về khả năng Israel có thể đạt được các mục tiêu tiêu diệt Hamas khi mà quyết định tấn công vào Rafah?
Dạ vâng, theo tôi thì Israel có thể đạt được các mục tiêu làm suy yếu lực lượng Hamas ở Rafah và dải Gaza, nhưng khó có thể để làm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng này bởi các nguyên nhân sau. Thứ nhất là từ khi mà giành được chiến thắng trong cái cuộc bầu cử của chính quyền Palestine vào năm 2007 thì cái lực lượng Hamas đã xây dựng cho mình ở dải Gaza những cái hệ thống cơ sở quân sự ngầm rất là kiên cố. Thứ hai nữa là thành phố Rafah chỉ có các lực lượng chỉ huy và các lực lượng quân đội của Hamas, còn giới lãnh đạo tinh thần lại sống và tị nạn ở các quốc gia Trung Đông khác như Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar. Cái thứ ba là Hamas trên thực tế đã thay chính quyền dân tộc Palestine trở thành một cái lực lượng hợp pháp của người Palestine để đấu tranh vũ trang chống lại Israel, và đây chính là cơ sở chính trị để có thể cho Israel tấn công vào lực lượng này. Cái thứ ba nữa là Hamas có mối quan hệ quân sự rất là chặt chẽ với Iran và các phong trào Hồi giáo thanh chiến do nước này lãnh đạo như Hezbollah hay Houthi, lực lượng dân quân của dòng Shiite. Cái thứ năm nữa là Hamas được nhiều cái quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông ngầm hậu thuẫn, là một cái lực lượng chính trị hợp pháp của Palestine ở dải Gaza.
Vâng, một cái điểm rất là đáng chú ý nữa là Mỹ từng lên tiếng cảnh báo việc Israel tấn công Rafah sẽ là một lần danh đỏ trong quan hệ Mỹ-Israel. Theo chị thì sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ đồng minh Mỹ-Israel cũng như là các chính sách của Mỹ ở Trung Đông hiện nay?
Có thể thấy rằng thì Mỹ liên tục thực hiện cái chính sách hai mặt trong quan hệ với Israel để giải quyết các cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở Rafah cũng như giải Gaza và Trung Đông. Một mặt thì Mỹ tiếp tục gây sức ép về mặt ngoại giao, quân sự, chính trị để Israel không tấn công vào Rafah, nhất là tấn công vào người dân thường. Minh chứng là cái ngày 9 tháng 5 vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã đưa ra một cái tuyên bố là sẽ ngừng viện trợ cho Israel nếu như mà nước này còn tấn công vào người dân thường. Nhưng mặt khác thì Mỹ lại tiếp tục ngầm hỗ trợ cho Israel trong các cuộc chiến chống lại Hamas tại Rafah, bởi xuất phát từ những cái lý do sau. Thứ nhất là Mỹ và Israel đều muốn tiêu diệt tận gốc cái lực lượng Hamas tại Rafah để giúp nước này loại bỏ những cái phần tử khủng bố gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Cái thứ hai nữa là Mỹ đã ký cái thỏa thuận viện trợ 17,6 tỷ đô la về vũ khí cho Israel trong năm 2024. Cái thứ ba nữa là Mỹ muốn thông qua cái vai trò của Israel để tiêu diệt sức mạnh hạt nhân của Iran, ngăn chặn cái liên minh quân sự Nga, Trung Quốc, Iran gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông và khiến cho lợi ích của Mỹ tại đây bị ảnh hưởng. Cái thứ tư nữa là thông qua Israel thì Mỹ có thể cân bằng cái quyền lực ở Trung Đông với các quốc gia có mối quan hệ sâu rộng với Nga và Trung Quốc. Và cuối cùng nữa là Mỹ muốn dựa vào Israel để thực hiện các chiến lược của mình tại khu vực này, ví dụ như cái hành lang kinh tế Ấn Độ, ở Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ. Có thể thấy rằng là cái chính sách của Mỹ đối với Israel trên thực tế không ảnh hưởng nhiều đến cái quan hệ đồng minh của hai nước này, do hai quốc gia này có mối quan hệ lịch sử với nhau về mặt kinh tế, chính trị, cũng như sắc tộc, dân tộc và tôn giáo. Ngoài ra thì chính sách trên của Mỹ tại Trung Đông cũng còn giúp cho Mỹ kiểm soát được Israel và theo quỹ đạo của mình về giải quyết các vấn đề mà nước này quan tâm.
Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Lộc Thủy ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, xin được nhắc lại là con số 300.000 người dân ở thành phố Rafah phải đi sơ tán, 35.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái cho đến nay thì đã cho thấy mức độ tàn khốc của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Và như chúng tôi đã thông tin thì các nỗ lực trung gian hòa giải vẫn đang tiếp tục và dư luận thì vẫn hy vọng vào một giải pháp đối thoại giữa các bên.